Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật, chương trình phát thanh pháp âm xin cống hiến đến quý vị một chương trình phát thanh đặc biệt nói về cuộc đời của Đức Phật nhân ngày Phật đản sinh. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Ngày rằm tháng tư sau mười ngày hè, trời bình minh ngàn chim như lo lắng nghe. Ngày trần gian vui đón Đức Phật từ tổ, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đang dài. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang mừng soi sáng đời ngàn phương. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng.
Nhân loại ơi, có hay chăng một đấng giác ngộ mới ra đời? Chúng sanh ơi, một đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi vừa mới xuất hiện ở dưới trần. Ôi hân hoan cho tất cả mấy tầng trời. Này chúng sanh ơi, một đóa hoa đàm đã nở, một ánh sáng lạ chói ngời. Này ai ơi, hãy đi về phía nam dãy Hy Mã Lạp Sơn, nơi cung thành Ca Tỳ La Vệ, tại vườn Lâm Tỳ Ni. Chính nơi ấy mới ra đời một Đức Phật. Tiếng hát trong thanh xa xưa ấy như vọng lại trong tâm hồn người con Phật hôm nay. Ngày đản sinh lại trở về, ngày hân hoan chung của muôn loài, ngày đánh dấu một quá trình lịch sử của nhân loại. Ngược dòng lịch sử trên 26 thế kỷ về trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã đến và đã đi trong không cùng vô tận. Ngài đã đến để khai mở chân trời trí tuệ cho muôn loài chúng sanh, và khi đi Ngài đã hoàn mãn hạnh nguyện độ tha cho nhân thế. Để ôn lại một phần bé nhỏ công trình và sự nghiệp của Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua lịch sử của Ngài.
Đức Phật giáng sinh ở xứ Trung Ấn Độ, bây giờ là nước Nepal, một nước ở ven sườn dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, là một dãy núi cao nhất thế giới. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Đến mùa xuân là cả nước đơm bông nảy lá như một vườn hoa vĩ đại. Dân cư ở xứ ấy rất là thuần lương. Vị vua trị vì là Tịnh Phạn, một vị vua thuộc dòng Thích Ca, là một dòng họ lớn đã mấy mươi đời nối nghiệp trị vì đất nước này. Bà Hoàng hậu Ma Gia cũng là một người thuộc dòng vua chúa đã lâu đời. Cả hai ông bà vua Tịnh Phạn đều là người đã có đức hạnh lớn, xứng đáng làm cha mẹ muôn dân. Một hôm, trong thành Ca Tỳ La Vệ, là kinh đô của vua Tịnh Phạn, có lễ vía Tinh Tú. Vua tôi cùng nhau mở hội ăn chơi. Hoàng hậu Ma Gia sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong cung điện rồi, ra ngọ môn bố thí thức ăn, đồ mặc cho dân bần cùng. Khi trở về cung an giấc, bà nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên hư không xuống, lấy ngà khai hông bên hữu của bà mà chun vào. Bà đem điềm chiêm bao ấy thuật lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Vua ra lệnh mời các thầy đoán mộng. Các nhà tiên tri đoán rằng
hoàng hậu sẽ sanh một vị quý tử tài đức song toàn.
Vua Tịnh Phạn rất mừng rỡ vì ngôi báu từ đây sẽ có người truyền nối. Đến sáng ngày rằm trăng tròn tháng 4 âm lịch trước Tây lịch 624 năm, tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu Ma Gia đang ngoạn cảnh, trông thấy cành hoa vô ưu mới nở thơm ngát. Bà đưa tay phải vói hái thì thái tử cũng vừa xuất hiện ngay đấy. Sau khi đàn xanh, thái tử đứng dậy, ngoảnh nhìn bốn phương và đi bảy bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói rằng:
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
Ngày đàn xanh thái tử, trong thành Ca Tỳ La Vệ, cảnh vật đều vui vẻ lạ thường, khí hậu mát mẻ, cây cỏ đều đơm hoa trổ trái, sông ngòi, mương, giếng nước đều trong đầy. Trên hư không, chim chóc và hào quang chiếu sáng cả mười phương. Vua Tịnh Phạn vui mừng khôn xiết, mời các vị tiên tri đến xem tướng thái tử. Trong số ấy, có vị đạo sĩ tên A Tư Đà, tu ở núi Hy Mã Lạp, tiên đoán rằng thái tử vì có 32 tướng tốt xuất hiện nên sẽ trở thành một vị thánh. Nhưng vua Tịnh Phạn lại chỉ muốn con mình làm một vị vua để nối dõi tông đường mà thôi. Vì thế, Tịnh Phạn Vương muốn đổi số mệnh con mình nên đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa. Theo tiếng Phạn, nghĩa là kẻ sẽ giữ chức vị mà mình phải giữ. Chức vị mà Tịnh Phạn Vương muốn ám chỉ đây tức là ngôi vua. Hoàng hậu Ma Gia sau khi sinh thái tử được 7 ngày vui thú quá vì thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ cao quý và đã rửa sạch nghiệp báo, nên bà trút được xác phàm và sinh về cõi trời Đao Lợi. Vua Tịnh Phạn giao thái tử cho em gái hoàng hậu là Maha Ba Xà Ba Đề để nuôi dưỡng.
Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi, ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời dường thế chi mê tham giận lầm lỗi, con cúi xin ơn ngài cứu độ.
Thái tử mỗi năm mỗi lớn thì diện mạo càng thêm khôi ngô, tài năng càng phát lộ gấp bội. Ngài có một sức khỏe hơn người, một trí thông minh xuất chúng. Từ nghề văn cho đến nghiệp võ, thái tử học với ông nào thì trong ít hôm sau, vị giáo sư ấy phải xin cáo thối vì không còn đủ sức để dạy nữa. Cho đến ông thầy danh tiếng đệ nhất thời bấy giờ là Sàn Đề Đề Bà cũng chịu khuất phục ngài luôn. Nhưng mặc dù tài sức hơn người, thông minh xuất chúng, lại ở trong địa vị cao sang, quyền quý tột bực, thái tử không bao giờ tỏ vẻ ngạo mạn khinh người. Ngài có một thái độ rất nhã nhặn, ôn hòa, vô tư, bình đẳng. Lòng thương người thương vật của ngài không ai sánh kịp. Hễ có dịp giúp đỡ thì dù khó khăn bao nhiêu, ngài cũng không từ nan. Vì thế, ngài được vua cha yêu quý, thần dân kính trọng, nể vì.
Tất đạt đa, quyết chí xuất gia thần đạo, liêm
càng yêu thương quý trọng con, Tịnh Phạn Vương lại càng lo sợ con mình sẽ không ở lại với mình mà sẽ xuất gia tìm đạo để thành một vị thánh, như lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà. Nhất là khi nhận thấy càng lớn, thái tử lại càng có vẻ suy nghĩ xa xăm, và nét mặt thái tử lại không được vui tươi như thời thơ ấu. Vua Tịnh Phạn lại càng lo sợ rằng lời tiên tri xưa sẽ thực hiện. Bởi thế, vua cùng triều thần ngấm ngầm sắp đặt mọi kế hoạch để ràng buộc thái tử ở lại ngôi báu. Ngài truyền xây dựng 3 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ để thái tử thay đổi nơi ăn chốn ở cho hợp thời tiết quanh năm, và chọn hàng trăm cung phi mỹ nữ có tài đàn ca hay, múa giỏi để giải khuây thái tử. Nhưng chừng ấy cũng chưa đủ, ngài còn làm lễ thành hôn cho thái tử với một công chúa con vô thiện giác, là nàng Gia Du Đà La, một công chúa rất đẹp và đức hạnh vô cùng. Thái tử bị bắt buộc phải lập gia thất, đã có một con là La Hầu La. Nhưng mặc dù sống một cuộc đời quá đầy đủ, nào chức tước, danh vọng, nào lầu đài cung điện, nào đàn ca múa hát, nào vợ đẹp con ngoan, thái tử vẫn thấy lòng mình nặng trĩu bao nỗi băn khoăn, thắc mắc. Ngài cho cảnh đời ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc chân thật, mà là cảnh giả dối mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề đau khổ. Ngài thấy cần phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn. Một hôm, nhân ngày lễ hạ điền, thái tử theo vua cha ra đồng xem dân chúng cày cấy. Cảnh xuân mới nhìn qua thật là đẹp mắt, nào hoa lá tốt tươi, môn chim đua hót, nào bầu trời quang đãng, gió xuân phơi phới, cảnh tượng có vẻ thái bình an lạc lắm. Nhưng tâm hồn thái tử không phải là một tâm hồn hời hợt, xét đoán một cách nông nổi. Trái lại, ngài nhìn sâu vào trong cảnh vật và đau đớn nhận thấy rằng cõi đời không đẹp đẽ, an vui như khi mới nhìn qua. Ngài thấy người nông phu và trâu bò làm việc một cách cực nhọc dưới ánh nắng thiêu đốt để đổi lấy bát cơm nắm cỏ. Chim chóc tranh nhau ăn tươi nuốt sống côn trùng đang giãy giụa trên những luống đất mới cày. Cũng trong lúc ấy, trong bụi rậm, người thợ săn đang nhắm bắn những con chim kia. Và trong khu rừng gần đấy, bọn hổ báo đang rình bắt người thợ săn. Thật là một cảnh tương tàn, tương sát, không phút giây nào ngừng. Chỉ vì miếng ăn để sống mà người và vật dùng đủ mọi phương kế để giết hại lẫn nhau không biết gớm. Ngài nhận thấy rõ ràng sự sanh sống là khổ.
Từ ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La về, tất đạt đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi.
Một hôm khác, ngài xin phép vua cha đi dạo ngoài bốn cửa thành để được tiếp xúc với thần dân. Ra đến cửa đông, ngài gặp một ông già tóc bạc, răng rụng, mắt lờ, tai điếc, lưng còng, nương gậy lần từng bước ngập ngừng như sắp ngã. Đến cửa nam, thái tử thấy một người đau nằm trên cỏ, đang khóc than rên xiết, đau đớn vô cùng. Đến cửa tây, ngài trông thấy một cái thây nằm chết giữa đường, rồi lằn bu bám và sình lên, trông rất ghê tởm. Ba cảnh khổ, già, đau, chết cộng thêm vào cái ấn tượng tương tàn tương sát trong cuộc sống mà thái tử đã nhận thấy khi đi xem lễ cày ruộng, làm cho ngài đau buồn, thương xót chúng sanh vô cùng. Một hôm khác nữa, ngài ra cửa bắc, gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm tĩnh và thản nhiên như một người vô sự, đi ngang qua đường. Thái tử thấy trong lòng nảy sinh một sự cảm mến đối với vị tu sĩ. Ngài vội vã đến chào mừng và hỏi về ích lợi của sự tu hành. Vị sa môn đáp rằng:
tôi tu hành là để dứt bỏ mọi sự ràng buộc giữa cõi đời, để cầu cho mình khỏi khổ và được thành chánh giác, để phổ độ chúng sanh đều được giải thoát như mình.
Lời giải đáp đã đáp chúng với hoài bão mà Thái tử đang ấp ủ bấy lâu, nên ngài khôn xiết vui mừng. Ngài liền trở về cung, xin vua trao cho mình xuất gia. Vua Tịnh Phạn không nhận lời. Thái tử yêu cầu vua cha 4 điều. Nếu vua giải quyết được, thì ngài sẽ hoãn cuộc đi tu để ở lại lo chăn dân trị nước. 4 điều ấy là: thứ nhất, làm sao cho con trả mãi không già. Thứ nhì, làm sao cho con mạnh mãi không đau. Thứ ba, làm sao cho con sống hoài không chết. Thứ tư, làm sao cho mọi người hết khổ. 4 điều này làm cho vua cha bối rối, không thể giải quyết được một điều nào cả.
Tất đạt đa quyết chí xuất gia tâm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo nâu dòng, dừng
thế. Rồi Tịnh Phạn Vương khi biết được ý định xuất gia của Thái tử lại càng lo sợ, tìm hết cách để ngăn cản, ràng buộc ngài trong cung vui. Nhưng một khi Thái tử đã quyết chí thì không có sức mạnh gì ngăn trở được ý định của ngài. Một đêm khuya, thừa dịp quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ say ngủ sau một cuộc yến tiệc linh đình, Thái tử lẽn trỗi dậy nhìn vợ con lần cuối, rồi đánh thức tên giữ ngựa Sa Nặc dậy, Thắng Yên Cương và hai thầy trò cùng nhau trốn ra khỏi thành. Lúc bấy giờ nhằm đêm mùng 8 tháng 2 và ngài được 19 tuổi.
19 tuổi cung vàng từ ly, lìa thế nhi luyến ai bên lòng.
Sau khi dứt bỏ cuộc đời vương giả, Thái tử đi vào rừng sâu tìm đạo. Ban đầu ngài đến ở tu với các vị tu khổ hạnh. Những hạng người này sống cách kham khổ, nhịn ăn, nhịn uống, dãi nắng, dầm xương, hành thân hoại thể một cách rất ghê rợn. Thấy cách tu hành như thế không có hiệu quả, ngài khuyên các vị ấy nên bỏ phương pháp tu hành ấy đi, nhưng họ không nghe. Ngài thấy làm thương cho họ, bèn tìm nơi khác mà tu hành. Ngài đi hết chỗ này đến chỗ khác, ở đâu nghe có một vị tu hành đắc đạo thì ngài tìm đến học. Nhưng đến đâu, ngài thấy đạo của họ cũng hẹp hòi, thấp thỏi, không thể giải thoát cho con người hết khổ được. Từ đấy, ngài tìm chốn tu tập một mình. Đêm ngày nghiền ngẫm đến đạo giải thoát, quên ăn bỏ ngủ, thân hình mỗi ngày mỗi tiều tụy. Một hôm ngài kiệt sức, nằm ngã lịm trên cỏ và được một người chân cừu đến đổ sữa cho ngài tỉnh lại. Từ đó, ngài nhận thấy một điều: nếu muốn tìm đạo có kết quả, cần phải bồi dưỡng thân thể cho được mạnh khỏe, chứ không thể bỏ quên nó đi được. Khi thấy mình đã đầy đủ sức lực để chiến đấu cho một trận cuối cùng với bóng tối si mê và dục vọng, đem lại ánh sáng giác ngộ, ngài đến ngồi nhập định dưới gốc cây bồ đề và thề rằng:
nếu ta không thành đạo thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không đứng dậy khỏi chỗ này.
Dừng khổ hạnh 6 năm gian khổ, quyết nhìn âm nhìn thờ xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bát sữa, chú cha ta tìm nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần nhận ra.
Thích Ca đã ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm dưới bốc cây Bồ Đề. Trong 49 ngày ấy, Ngài đã chiến đấu với bọn giặc phiền não ở nội tâm như tham, sân, si, nghi, mạn, và chiến đấu với giặc thiên ma do ma vương Ba Tuần chỉ huy. Sau khi thắng được cả giặc ở nội tâm lẫn ngoại cảnh, tâm trí được khai thông, Ngài hốt nhiên đại ngộ. Trong đêm thứ 49 vào canh 2, Ngài chứng được quả túc mệnh minh, thấy rõ được tất cả khoảng đời quá khứ của mình trong tam giới. Đến nửa đêm, Ngài chứng được quả thiên nhãn minh, thấy được tất cả bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo của nó. Đến canh 4, Ngài chứng được quả lậu tận minh, rõ biết nguồn gốc của đau khổ và phương pháp dứt trừ đau khổ để giải thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Từ ngày ấy, Ngài được đạo vô thượng, thành bậc chánh đẳng chánh giác, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày thành đạo của Ngài tính theo âm lịch là ngày mùng 8 tháng 12 vào lúc sao mai mọc. Lúc ấy Ngài được 30 tuổi.
Phật quả sao mai vừa mọc, bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm, ma vương sợ hãi vừa cầu chuyện đồng chứ thiên lại hưng, lại phần lễ hưởng an quả vị. Quán đạo mâu pháp lâu ngự trị, thế đời trần lao.
Khi bắt đầu đi truyền đạo, ý nghĩa trước tiên của Ngài là đến vườn Lộc Uyển tìm mấy người bạn đồng tu với Ngài trước kia để thuyết pháp. Mấy người bạn ấy là các ông Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực, Mahanam và Bạc Đề. Bài thuyết pháp đầu tiên ấy là Tứ Diệu Đế. Năm vị này đều được khai ngộ và trở thành năm đệ tử đầu tiên của Ngài. Kế đó, Ngài thuyết pháp luôn trong 3 tháng cho 55 người Bà La Môn, mà người đứng đầu là ông Gia Xá. 55 người này đều xin quy y theo Ngài và họp với 5 người trong nhóm ông Kiều Trần Như thành 60 đệ tử. Ngài rời Lộc Uyển đi về phía nam, đến xứ Ưu Lầu Tần Hoa và hàng phục một vị tổ sư rất có uy tín của đạo thờ lửa là ông Maha Kajip và hai em ông. Ông Kajip mang tất cả số đệ tử của mình gồm 1.250 vị xin quy y theo Phật. Nhớ lại lời hẹn xưa với vua Tần Bà Sa La, Ngài đi đến xứ Ma Kiệt Đà vào thành Vương Xá để độ cho vua. Vua Tần Bà Sa La gặp lại Ngài vui mừng khôn xiết, truyền xây cất tịnh xá Trúc Lâm để thỉnh Phật và chúng tăng ở lại thuyết pháp độ sinh. Trong lúc Phật ở tại tịnh xá Trúc Lâm thì vua Tịnh Phạn nghe tin Ngài đã thành Phật, truyền sứ giả đi thỉnh Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng 9 lần sứ giả ra đi đều biệt tâm không trở lại. Thì ra những người này khi đến Trúc Lâm nghe Ngài thuyết pháp đã say mê, quên sứ mạng của mình và xin thọ giới xuất gia. Lần thứ 10, Tịnh Phạn Vương sai một cận thần thân tín tên là Ưu Đà Di mới thỉnh được Phật về. Trên đường từ thành Vương Xá trở về Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật đã thuyết pháp độ cho không biết bao nhiêu người. Về thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài ở lại 7 ngày. Mặc dù chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi ấy, Ngài cũng đã cảm hóa được tất cả dòng họ Thích, và tất cả những người trong dòng họ này đều xin xuất gia theo Phật như các ông Nanda, Ananda, Anuloda, La Hầu La.
Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che an chúng con, thầy là ánh sáng dẫn dìu lòng.
trong suốt thời kỳ đi tuất pháp độ sinh, lắm khi ngài cũng gặp nhiều cảnh gay go trái ngược do lòng đố kỵ của ngoại đạo hay lòng ganh ghét của nội thân quyến thuộc gây ra. Nhưng lúc nào ngài cũng tùy phương tiện để cảm hóa họ và đưa họ về đường ngay lẽ phải. Chẳng hạn, khi ngài bị anh chàng vô não đuổi theo, quyết giết ngài để lấy ngón tay, góp thêm cho đủ số 1000 ngón mà nó đã giết người để lấy. Vì theo thuyết tà đạo, nó tin rằng có làm được như thế mới chứng quả. Khi thì ngài bị Đề Bà Đạt Đa, người anh em họ hung ác, âm mưu hãm hại ngài bằng cách thả bầy voi say cho chạy đến chà đạp ngài hay lăn đá to từ trên núi cao xuống để đè ngài. Nhưng tất cả những âm mưu ấy đều vô hiệu hóa vì oai đức uy danh và trí huệ của ngài bảo bọc ngài, không một hành động xấu xa nào có thể thắng ngài được. Ngài có đủ phương tiện, khôn ngoan, khéo léo, xoay chiều đổi hướng, dễ dàng hoán cải được tất cả những nghịch cảnh để trở thành thuận lợi. Và cuối cùng, kẻ khinh ghét ngài trở lại kính mến ngài, người chống ngài trở lại phục ngài, kẻ ngoại đạo trở thành Phật tử. Bằng chứng là Đề Bà Đạt Đa cũng được ngài thọ ký, anh chàng vô não cũng được quy y, bầy voi say cũng được sám hối, vua A Xà Thế cũng hối cải và quay về đường ngay.
Này chúng sinh ơi, cao cả hay, Đức Phật Thích Ca, Thầy cả ba cõi, Cha lành muôn loài, vì lòng thương chúng sinh, tâm luôn trong khổ ai.
Tinh thần triệt để bình đẳng là một điểm son quý giá nhất trong giáo lý của Đức Phật, cũng như trong tâm hồn của ngài. Ngay khi còn ấu thơ, tinh thần ấy đã được bộc lộ trong những cử chỉ cứu giúp những kẻ bần cùng, những con vật lâm nạn. Tinh thần bình đẳng ấy lại bộc lộ rõ ràng hơn nữa. Ngài đã có những câu nói bất hủ khiến cho ngày nay người ta vẫn đem ra làm khuôn vàng thước ngọc. Như khi ngài xin nước của một vị thuộc giai cấp hạ tiện nhất Ấn Độ, người này sợ làm lây ô uế cho ngài, thì ngài phán bảo:
không có giai cấp, trong dòng máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn, mỗi người sanh ra đều có Phật tánh và có khả năng thành Phật.
Từ khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cho đến ngày nhập diệt, trải qua một thời gian 49 năm, Đức Phật đã đi khắp xứ Ấn Độ rộng lớn bao la, hết nước này đến nước khác. Hễ chỗ nào có dân ngài dẫm lên là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng.
Tu theo con đường bát chánh là người chân chánh, tu theo con đường bát chánh nên hiền nên thánh, tu theo con đường bát chánh đời nào người không kinh, tu theo con đường bát chánh là người gương mẫu tất cả gia đình. Con đường bát chánh giúp người thoát khổ được vui, con đường bát chánh là gương mẫu cho loài người.
Dòng dã 49 năm như thế, hạt giống từ bi được ngài tinh tấn gieo khắp các xứ Ấn Độ, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, từ rừng núi đến đồng bằng, không nơi nào là ngài không đặt chân đến hay truyền đệ tử đến thay ngài để hóa độ chúng sinh. Và ở đâu, ngài và các đệ tử cũng được nhân dân, từ vua đến dân, từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, từ phái nam đến phái nữ, đều đổ xô ra đón tiếp ngài, vui thú được tắm gội trong ánh sáng trí tuệ và nước từ bi do ngài tưới xuống. Ở đâu có ánh đạo vàng đến thì tà giáo và ngoại giáo lui xa dần, tan biến như những làn mây, như những bóng tối tan biến trước ánh bình minh đang lên. Giọng thuyết pháp của ngài có cái oai lực như tiếng sư tử giống, làm cho cầm thú phải khiếp phục, như tiếng hải chiều lên lấn át cả bao nhiêu tiếng tỉ tê của côn trùng, chim chóc. Đại Bồ Đề từ ấy đã ăn sâu gốc rễ trên bán đảo Ấn Độ bao la và trở thành một tôn giáo chính của các nước lớn nhỏ thời đại bấy giờ. Đức Phật sau khi tự giác đã giác tha và đến đây giác hạnh của Ngài đã viên mãn. Khi giác hạnh của Ngài đã viên mãn thì Phật đã 80 tuổi. Đến đây, sắc thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi, yếu già. Một hôm, Ngài gọi ông A Nan, người đệ tử luôn luôn ở bên cạnh Ngài, đến và phán bảo: "A Nan, đạo ta nay đã viên mãn, như lời nguyện xưa, nay ta đã có đủ 4 hạng đệ tử: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc và Ưu bà di. Nhiều đệ tử có thể thay ta truyền xe pháp, và đạo ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các người mà ra đi. Thân hình ta theo luật vô thường bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã. Ta đã mượn nó để chở pháp, nay xe cũng vừa mòn mà pháp cũng đã lan khắp các nơi. Vậy ta còn mến tiếc gì trong cái thân tiều tụy này nữa? A Nan, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn." Tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn lan ra như một tiếng sét. Các đệ tử Ngài đi truyền giáo ở các nơi xa lục tục trở về để cùng đấng giác ngộ chia ly lần cuối. Trong thời gian 3 tháng cuối cùng của Ngài, Đức Phật vẫn không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Một hôm, Ngài đi thuyết pháp ngang qua một khu rừng, gặp một người làm nghề đốt than, ông Thuần Đà, thỉnh Ngài về để thọ trai. Ngài im lặng cùng các đệ tử đi theo ông. Đến nhà, ông Thuần Đà dọn ra cúng giường bữa cơm cuối cùng. Thụ trai xong, Phật cùng các đệ tử lại từ giã ông Thuần Đà ra đi. Được một khoảng đường, Ngài giao bình bát cho ông A Nan và truyền treo võng lên trong rừng cây Ta La để Ngài nằm nghỉ. Ngài nằm xuống võng giữa hai cây Ta La, đầu trở về hướng bắc, mình nghiêng về phía tay phải, mặt xây về phía mặt trời lặn, hai chân chéo vào nhau. Nghe tin Ngài sắp nhập Niết Bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông. Trong số ấy có một ông già ngoài 80 tuổi tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia thọ giới sa di với Ngài. Ngài hoan hỉ nhận lời. Đó là người đệ tử chót trong đời Ngài.
Ôi cánh hoa vô thường nở trong sớm mai, ôi cánh hoa vô thường tàn khi chiều xuống,
bấy giờ các đệ tử Ngài đều có mặt đông đủ, chỉ trừ ông Ca Diếp vì đi thuyết pháp xa chưa về kịp. Ngài hộ tất cả các đệ tử và tín đồ đến quanh Ngài và dặn dò một lần cuối. Ngài phú chúc như sau: thứ nhất, y bát của Ngài sẽ truyền cho ông Maha Ca Diếp; thứ nhì, các đệ tử phải lấy giới luật làm thầy; thứ ba, ở đầu các kinh phải nêu lên 4 chữ Như Thị Ngã Văn; thứ tư, xá lợi của Ngài sẽ chia ra làm 3 phần, một phần cho Thiên Cung, một phần cho Long Cung, một phần chia cho 8 vị quốc vương ở Ấn Độ. Đây là lời vàng ngọc mà Ngài đã để lại trong giờ phút cuối cùng. Này, các người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta mà làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các người. Này, các người đừng nghe dục vọng mà quên lời ta dặn.
mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan, chỉ có đạo là quý báu, chỉ có chân lý của đạo là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát, hỡi các người rất thân yêu của ta. Sau khi đã dặn dò cặn kẽ xong, ngài nhập định rồi vào niết bàn. Lúc bấy giờ nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch. Rừng cây ta la tuôn hoa xuống phủ lên thân ngài. Trời đất u ám, cây cỏ héo úa, chim chóc im bặt tiếng hót. Vạn vật như chìm lặng trong những giây phút nặng nề của sự chia ly. Các đệ tử tẩm liệm xác ngài vào kim quan, và 7 ngày sau đưa kim quan ngài vào thành Câu Ti La để làm lễ hỏa thiêu. Đức Phật đã nhập niết bàn, nhưng cuộc đời sáng của đời ngài vẫn còn chiếu sáng rực trước mắt của chúng ta. Suốt một đời trong 80 năm trời, không một lúc nào ngài sao lãng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sinh đang trầm luân trong bể khổ. Khi còn tại gia, ngài là người ở trong một địa vị có diễm phúc nhất, cao nhất của đời người. Thế mà ngài vẫn không màng tưởng đến. Khi vào trong đạo, ngài là người ở trong địa vị cao chót vót của đạo. Thế mà ngài vẫn không chịu ở yên trong địa vị ấy, lại vất vả duỗi rong trên mọi nẻo đường bụi bặm, gai góc để đưa dắt chúng sanh trên con đường hạnh phúc, an vui và giải thoát hoàn toàn. Lòng thương của Phật thật là vô lượng, ân đức của Phật thật là vô biên.
Kinh lạy
sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí dũng mãnh của ngài không những là bao nhiêu gương sáng cho riêng hàng Phật tử mà còn cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta quan niệm ngài là một vị vĩ nhân thì đó là một vĩ nhân trên hết các vĩ nhân của nhân loại từ xưa đến nay. Nếu chúng ta quan niệm ngài là một bậc siêu nhân thì đó là một bậc siêu nhân cao hơn bao nhiêu bậc siêu nhân khác. Nếu chúng ta quan niệm đời ngài là một sự thị hiện của Phật thì đó là sự thị hiện đẹp đẽ nhất và đầy đủ ý nghĩa hơn hết trong các sự thị hiện. Cho nên, không những đối với tín đồ Phật giáo mà đối với toàn thể mọi người, Đức Phật đáng được kính cẩn, tôn sùng và chiêm ngưỡng. Chúng ta, những Phật tử, ai cũng biết đời Đức Phật là đẹp đẽ, cao cả. Bài học của đời ngài là quý báu, sâu xa. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng học tập thì bài học dù hay ho quý báu bao nhiêu cũng vô ích. Đức Phật trước khi nhập diện đã dặn chúng ta một câu cuối cùng: mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan, chỉ có đạo là quý báu, chỉ có chân lý của đạo là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Kể từ đây, bậc đại giác Thế Tôn đã vắng mặt giữa cuộc đời. Những âm ba trong lời dạy cao quý chân thật của ngài vẫn văng vẳng trong tâm thức của nhân loại hơn 26 thế kỷ trôi qua và vọng mãi muôn đời.
Nam mô Bổn Sư tay nguyện cầu cho thế giới. chúng sinh, hãy mở lòng thương, xóa niềm sân hận. Con xin chấm tay nguyện cầu cho thế giới, con xin chấm tay nguyện cầu cho chúng sinh, nguyện cầu xuôi từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Từ vườn Long Ti Ni, Đấng Thế Tôn đản sanh.